thân thiết. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài Thối Đời, nhạc của Trúc Phương. Đây là một trong rất ít các bài nhạc được nhiều ngôi sao ca nhạc chọn để biểu diễn. Bài này cho đến hiện nay thì đã có trên dưới 30 ca sĩ, trong đó gồm có những ca sĩ nổi tiếng như là Ngọc Sơn, Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ, Hương Lan, Bảo Yến và những ca sĩ khác như là Nguyễn Hưng và Hoàng Lan. Bản nhạc mà chúng tôi chọn để tất cả chúng ta cùng nghe đó, dưới sự trình bày của hai ca sĩ Đan Quyên và Chế Linh. Sở dĩ chúng tôi chọn hai ca sĩ này đó là bởi vì giọng của họ nó u buồn như chính bài nhạc vậy. Đây là một trong những bài nhạc tuyệt vọng và chán đời, và nó đã được quan niệm như là bài nhạc hay. Nhiều thành phần trong mọi lĩnh vực đã nghe bài này và đã thuộc lầu và rất tâm đắc. Mỗi khi vấp phải nỗi khổ niềm đau trong đời, do bản thân, do người tình, do thân nhân gây ra, thì họ thường ca lại bài này để giải sầu. Nhưng nếu ta không biết cách xử lý bản nhạc về phương diện ứng dụng đó, thì tác hại và sự tiêu cực của bản nhạc sẽ trút đổ lên chúng ta, và do vậy nỗi khổ niềm đau nó sẽ quấn quýt bên mình. Giọng của Chí Linh là một giọng buồn, bản nhạc là một bản nhạc buồn, người buồn ca nhạc buồn thành buồn gấp đôi. Người đang buồn mà nghe ca những bài này nữa cứ muốn tự tử luôn, hoặc là chán đời thêm, thất vọng rồi dẫn đến tuyệt vọng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lại bản này nguyên luôn, phần điệp khúc do Chế Linh thực hiện, để chúng ta thấy được cái độ u buồn của nó và các ca từ đó đượm màu bi quan và yếm thế đó, để thông qua đó đó chúng ta phân tích và tìm ra những giải pháp nếu như mình lỡ phải gặp vào cái tình huống tương tự, hay là thân nhân bà con gặp phải những hoàn cảnh như thế này đó, thì ta biết cách để tư vấn cho họ vượt thoát được qua. Bây giờ kính mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe.
Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa quán chưa phản lại trong thói đời. Nước mắt xưa trắng tay gọi tên bằng hương, giờ giàu sang quên cái tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dừng cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu trăng tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi dù cơn mê, để chua xót trên lối về. Rượu trần ai gội niềm cay đắng. Những suy tư in đậm đường hành, mình còn ai đâu để vui khi chót xa buông lại nhân thế. Còn ưu tư buồn tiền lên xa ngôi, bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Nghe xót xa ngồi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ.
Trong bản nhạc vừa nghe đó, chỉ có câu cuối cùng lóe lên được một cái niềm hy vọng nhỏ nhoi thôi. Ngày vui tới ta vẫn chờ. Quy văn của bản nhạc gốc đó, ngày vui tới ôi còn xa, tức là cái đoạn tuyệt vọng nó đè nặng lên trên tác giả của nó và những người lâm vào hoàn cảnh tương tự. Các ca sĩ đã phương tiện đổi ba chữ cuối, ta vẫn chờ, mặc dầu không biết nó có đến với mình hay không, nhưng vẫn cứ nuôi một niềm hy vọng như là chiếc lá màu xanh, để còn chút gì vui mà sống. Cái niềm vui tới đó là niềm vui trong tương lai. Tương lai đó là một hiện thực hay là một ước mơ đó thì nó còn lệ thuộc vào cái nhìn của mỗi người, sự nỗ lực phấn đấu để đạt được nó hay không. Nhưng ít ra vẫn còn có một thái độ hy vọng về nó, nó lóe lên được cái chút xíu màu xanh thôi. Còn toàn bộ còn lại đó là nhìn là cuộc đời bằng lăng kính rất tiêu cực. Nghe bản nhạc này và chúng ta cảm thấy thương tác giả của nó. Thương vì tác giả khi lâm vào nỗi khổ niềm đau đó, đã tự mình trút ra không nổi và truyền nỗi đau đó cho những người thưởng thức nhạc của mình. Và do vậy đó, nghe nhạc cũng là một cách để nuôi các hạt giống khổ. Phần lớn nhạc tình là thế. Việc chọn nhạc hay để nghe đó, nó có giá trị tích cực. Còn không biết đó thì đang cơn đau đó, mà nghe thêm giống như là đổ dầu vào lửa, nỗi đau ngày càng bốc cháy, thiêu đốt và có tác dụng hủy diệt chúng ta. Và bản nhạc Thối Đời này đó có chất liệu như thế. Đời thì không có thối, bởi vì cứ mỗi một tích tắc trôi qua nó thay đổi liền liền, thay đổi một cách chóng mặt. Lịch sử nếu nó một cách thiết thực đó, chưa từng lặp lại, nó chỉ lặp lại ở mức độ na ná gần giống như. Mà khi cái gì ta gọi là na ná và gần giống có nghĩa là không phải, cho nên chưa từng có sự lặp lại của lịch sử, mà chỉ có cái kinh nghiệm đã trở thành lăng kính làm cho chúng ta lặp lại cái kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ và tưởng rằng là nó đang có mặt với mình ở hiện tại. Người hiện tại nghe bản nhạc này bắt đầu trỗi dậy một ý thức về khổ đau, liên tưởng đến những bế tắc mà mình đã có như chính tác giả của nó. Và do đó lăng kính tiêu cực này sẽ làm cho cuộc đời ngày kim quạnh quẽ hơn, nặng nề hơn và bế tắc hơn. Trước nhất hai câu đầu được hiểu như là thế giới quan và nhân sinh quan của tác giả. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Chúng tôi gọi đó là một nhân sinh quan bi lụy và tiêu cực là bởi vì đó, đâu phải ai trong cuộc đời này cũng trải qua nỗi khổ niềm đau trong đời đâu. Có người đó đã sướng từ lúc có mặt ở trong bụng mẹ. Có người mới lên được vài ba tuổi là được thừa hưởng cả một gia tài, đồ sộ. Có người cũng không hề biết là cái người tặng mình là ai, như trong di chúc mình được hưởng phần. Cho nên trong cuộc đời không phải chỉ có nỗi khổ và niềm đau, có an vui, hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất của đó là niết bàn. Phần lớn chúng ta vì cái nỗi ảm đạm về mùa thu trong cuộc đời của mình, chỉ toàn tiếp xúc với những chiếc lá vàng rơi rụng, tượng trưng cho ba chìm bảy nổi, tám lên đêm, nên có cảm giác ngộ nhận rằng đời tôi chỉ có thế thôi. Còn hạnh phúc và những điều như ý đó hầu như không để lại ấn tượng, và do vậy đó sự có mặt của nó đó chỉ thoáng chốc, rồi lại nhường bước cho những kinh nghiệm quá khứ trỗi dậy thêm lần thứ hai trở đi. Và do đó mang một tâm trạng ảm đạm á, thì ta có thể trở thành như là tác giả Đường Thương Đau Đầy Ải Nhân Gian, tức là cái sự thương đau, khổ lụy, bế tắc, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, gian truân là nó có mặt khắp mọi nơi, mọi chỗ ở trên cuộc đời này. Ải nhân gian, người ta thấy dùng cái ca từ đó đã thể hiện lên cái mức độ cảm nhận tiêu cực một chiều về sự bế tắc thôi. Và ca từ ba chữ đầu cũng vậy, đường thương đau. Cái con đường đó thì không có thương đau và hạnh phúc. Con người đi trên con đường nó có thể trải nghiệm hạnh phúc và thương đau, nhưng mà cái người mang lăng kính của khổ đau và không rũ bỏ được nó đó, thì nhìn chỗ nào cũng thương đau, nhìn chỗ nào cũng gọi là bi lụy và chán trường hết. Giống như Quỷ Du đã từng than thở: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, suối vẫn chảy, thông vẫn nhộn cằm, chim vẫn hát líu lo, ấy thế mà người buồn không thấy những thứ đó là vui được. Thì ai có lăng kính thương đau, nhìn cuộc đời, nhìn chính mình, nhìn người thân, nhìn người thương, nhìn các mối tương quan xã hội toàn là thương đau và đầy ải thôi, chứ không có một cái chất liệu an vui nào khác. Bài kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật dạy trong lần chuyển pháp luân đầu tiên sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề dạy chúng ta khởi sự tầm nhìn bằng những bế tắc. Sự thật của khổ đau đó càng phải được ghi nhận chuẩn xác, càng nhiều càng tốt, không nên đánh giá sai, không nên báo cáo trật, không nên qua mặt chính mình mà không nên qua mặt cuộc đời. Phải thừa nhận nó thì ta mới có nhu cầu tìm đến nguyên nhân sâu xa, và việc truy tìm được nguyên nhân đó, giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề mấy mươi phần trăm. Đây là phương pháp luận giải quyết các bế tắc. Sau khi thấy được khổ và nguyên nhân của nó, Đức Phật dạy chúng ta ngay lập tức nhìn thấy cái an lạc hạnh phúc hứa hẹn khi khổ kết thúc, và muốn đạt được nó đó không phải cầu nguyện van xin mong đợi, mà phải thực hiện bằng con đường 8-9, bắt đầu bằng tầm nhìn chân chính, tư duy không có tham sân và si, và do đó mọi ứng xử trong cuộc đời nó hiểu và ứng khớp với nhân quả. Cho nên ta có một cái chuỗi các hành động, đó là lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, siêng năng chân chính, nhờ đó ta dễ dàng có được chánh niệm và chánh định. Cái quy trình của con đường hạnh phúc này đó giúp cho chúng ta chặt đứt được con đường thương đau và ải nhân gian. Nhưng rất tiếc đó, tác giả cũng như là nhiều người trong chúng ta đã nhìn đạo Phật bằng cách là chặt đứt ba bước đi còn lại rất quan trọng: truy tìm nguyên nhân, hướng đến hạnh phúc và con đường để đạt được, và nhớ chỉ có một điểm duy nhất thôi là khổ, đường thương đau đầy ải nhân gian. Khi quan niệm về thế giới và cuộc đời bằng cặp mắt đầy ải và khổ đau như thế đó, thì ta không thể nào có được hạnh phúc. Do đó phải thấy được rằng là bên cạnh những khổ đau cũng giống như là những chiếc lá vàng rơi rụng đó, ta có vô số những hạnh phúc giống như là những chiếc lá màu xanh tươi mát ở trên cành, có thể nảy sinh vào mùa xuân sắp đến. Thậm chí có rất nhiều tình huống bên cạnh những chiếc lá vàng khô đã có những cái chồi xanh nảy nở ra. Nếu ai đã từng chơi cây kiển và cây cảnh thì ý thức rất rõ là việc chặt tỉa các cái cành nhánh để vận chuyển từ một địa điểm A đến một địa điểm B, hoặc là để tạo dáng vẻ cho nó đó, thì mũ của nó sẽ trải ra giống như con người bị rỉ máu, cái cây cũng biết đau nhất, và tự thân của nó phải tạo ra một cái nỗ lực để tự tồn tại. Mũ lúc đầu sẽ được khô, mà nếu không thì ta phải hỗ trợ nó bằng mọi loại sơn đặc biệt, và dần dà dài 3 tháng hoặc là 1-2 năm thì cái phần bị chặt đó sẽ được kết liền da. Ta có thể quan sát các cây dầu ở trước chùa Giác Ngộ, những cây sa cư ở công viên Di Độc Lập, hoặc là những cây me tây ở đường Quỷ Văn Cừ đó, ta thấy những cái gụ nó lòi ra ở thân cây đó, không phải là nó bị mục nhọt giống như người đâu, mà là nó đã từng có nhánh bị chặt đi tạo liền da, làm cho chúng ta có cảm giác là cái cây nó bị gù ghề. Đó là cái khả năng tự sinh tồn của nó. Nếu nó không tạo liền da như vậy được á thì nó dễ dàng bị chết. Rất nhiều cây không có mũ sẽ không có rễ ở trên thân cây chỉ xuống dưới mặt đất, và do vậy cái sự sống của nó rất dễ bị chết, tức là cái năng lực kháng thể để đối chọi lại với cái sự chặt và tỉa nhánh của nó không cao như là những cái cây có rễ nhiều. Như vậy là ngay lúc những nhánh cây, nhành cây, lá cây bị chặt thì mũ nó phải tự thể hiện ra một cái lớp để bảo vệ cái sự chảy nó không diễn ra nhiều. Và do đó chỉ trong vòng vài ngày sau thôi, những chiếc lá mới, những cành non mới được nảy mầm. Và do đó trong vòng 1-2 năm sau nó sẽ cho ra một cái tàn lộc mới rất đẹp. Nếu ta hiểu được trong vô thường có cái chân thường, trong khổ đau có cái hạnh phúc, trong bế tắc đó có lối thoát, chỗ nào có ổ khóa thì có chìa khóa để mở ra, thì có lẽ ta đã không rơi vào như trạng thái của tác giả bản nhạc này. Từ cái nhận thức sai lầm đó, tác giả đã dẫn đến một cái quan điểm khổ hạnh: ai chưa qua chưa phải là người. Thì tác giả muốn nói là ai muốn được hạnh phúc thì phải trải qua đường thương đau, phải trải qua ải nhân gian, phải trải qua những bế tắc, phải nếm những cái cay đắng không như ý trong cuộc đời. Nếu ta hiểu cái lời nói đó, tư duy đó là một an ủi để tự dỗ dành chính mình, để trong lúc mà khổ đau đó ta không cảm thấy là quá tuyệt vọng, thì nó tạm chấp nhận được. Còn hiểu rằng nó như là một quy luật, là một chân lý đó, ai muốn hạnh phúc thì phải trải qua khổ đau là sai lầm. Đức Phật đã nói điều này ở trong kinh Trường Bộ đó: nhân khổ đau không thể tạo ra quả hạnh phúc, hoàn cảnh khổ đau không thể tạo ra cảm giác an vui. Và do đó ta không thể nào trông chờ sự chịu đựng trải qua những khổ đau để có được hạnh phúc. Và do vậy muốn có được hạnh phúc phải đi bằng bát chánh đạo ta, thế là xây dựng bằng những cái chân chính từ tư duy, lời nói, việc làm, thể hiện qua các phương tiện giao tế và các đối tượng giao tế trong xã hội. Nếu không làm được điều đó đó thì cứ mỗi một lần trải nghiệm sự khổ đau, cái lăng kính tiêu cực, nỗi ám ảnh về bế tắc trong quá khứ nó trỗi dậy và đã sắp lớp thêm nhiều lần nữa, và cứ như thế ta mất đi cái chỗ sống, giống như những cây không có rễ nhiều, không có mũ nhiều, khi bị chặt nhánh là có thể bị chết liền. Do đó tự an ủi chỉ là một giải pháp tạm thời, còn tìm giải pháp lâu dài đó thì ta phải phân tích gốc rễ của nó nằm ở đâu. Tác giả đã không bận tâm đến những điều như vừa nêu, mà chỉ than vãn với chính mình, ca lên những lời khổ đau để mong có một sự đồng cảm của tha nhân và những người yêu quý những cái loại nhạc đau thương buồn chán như thế này. Trong thói đời cười ra nước mắt, một lần nữa từ cái điểm xuất phát bi quan chán chường tuyệt vọng, là người tác giả có một cái nhìn trong cuộc đời này toàn là những thói xấu đó. Con người là tổng thể để tạo ra cuộc đời, thì cái cuộc đời đó nó trở thành một cái thói xấu đó, tức là gọi là thói đời. Không ai tốt với mình, không ai đàng hoàng, không ai chân chính, không ai đứng đắn hết á, toàn là nước đục hết á, chỉ có một mình ta trong, toàn là sai cả, có một mình ta tỉnh. Quan điểm đó đã được Khước Nguyên chủ trương, và cuối cùng ông đã phải chết một cách tuyệt vọng vào ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Tức là không muốn hòa mình với cái dòng nước dơ của cuộc đời, không muốn hòa mình với đám người tức là bất chính ở trong cuộc đời, thà chết một cách bất khuất còn hơn là hoàng quan đồng trần như thế là không có giá trị. Quan điểm tiêu cực đó đã làm cho cái chết của ông không có cơ hội để giúp cho ông được phục vụ như ông đã từng. Con người không thể nào chọn được hoàn cảnh, mà phần lớn là hoàn cảnh chọn lấy con người. Chẳng lẽ cứ mỗi lần cái nghịch cảnh nó đến, ta trốn chạy nó, đầu hàng nó, khổ đau quá rồi chui đầu vào sự bế tắc, hoặc có thể tự an ủi mình như là con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai, và trong thời gian có mặt ở trong cái mai nó có cảm giác sai lầm rằng là nó đã được an toàn, trong khi những con vật lớn hơn vẫn đang châu trực chờ nó lúa đầu ra là có thể nuốt chửng lấy. Cho nên ở trong cái mui mình không thấy được bên ngoài, và do đó cái ngộ nhận rằng mình được an sẽ làm cho người đó không thể nào được an một cách thật sự. Chính vì thế mà theo Phật giáo, ta phải đừng nhìn cuộc đời toàn là cái đau, đừng nhìn cuộc đời chỉ là cái thói xấu, mà cũng có rất nhiều người tốt, nhà hoàng đứng đắc, nhân cách vĩ đại, vô ngã vị tha. Chỉ có người sống cho tha nhân, không bận tâm đến cái sức khỏe và thậm chí là mạng sống của bản thân mình. Rất nhiều người như thế đã từng có trong lịch sử, đã từng có trong hiện tại và sẽ tiếp tục có trong tương lai. Nhưng mà cái người chán đời đó thì không thèm nhìn thấy những người này, và có nhìn thấy đó cũng không quan tâm đến, và chỉ nhớ cái nỗi ám ảnh khổ đau bởi một người nào đó đã từng tạo cho mình những giọt nước mắt mà mình phải ngậm đắng nuốt cay và nở nụ cười như là ngậm bò hòn làm ngọt vàng. Cười và nước mắt là hai cái đối lập nhau. Ấy thế mà tác giả của nó cười ra nước mắt, tức là trong một cái hành động là cười gượng và giả vui đó, thì tác giả đó đã khổ đau thật sự bên trong. Cứ mỗi một lần giao tới bên ngoài nói chuyện nguyên thuyên, như thể là mình rất là hạnh phúc, là mình là một con người lý tưởng, có được đời sống vợ chồng, con cái, anh chị em, người thân, vai trò vị thế xã hội và công việc làm nó thích hợp, hạnh phúc, để tự vượt qua những nỗi đau bên của mình. Và tại thế thì không chịu nỗ lực để mà giải phóng nó. Sự giả vờ và đóng kịch đó nó làm cho trái tim chúng ta bị rỉ máu và rơi nước mắt. Cứ mỗi một động tác giả vờ thì nỗi đau nó được chất chồng thêm một lần nữa. Do đó đừng nhìn đời bằng cái thói, mà nhìn đời bằng lăng kính của hiện tại. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua là đó được thay đổi, hoặc là theo chiều hướng tích cực hơn, hoặc theo chiều hướng bi lụy hơn, xấu hơn. Và là người có tu học đó thì ta chọn lấy cái hướng tích cực, chứ đừng để cho cặp kính màu khổ đau trong quá khứ đó ám ảnh mình, làm cho mình mất hết tất cả những hạnh phúc. Cái cười ra nước mắt của tác giả và những người đồng cảm với ông trong bản nhạc này nó gồm có ba thứ. Thứ nhất đó, là hận tình bạn. Thứ hai đó là hận tình yêu. Bế tắc về tình bạn và tình yêu làm cho tác giả tiêu cực là hận chính mình, và giải quyết cái mối hận đó bằng cách là mượn rượu giải sầu, tức là đi từ cái thất vọng đến cái nỗi tuyệt vọng, và đôi lúc không biết là mình là ai nữa. Mỗi khi nhìn lại nó, trời, chẳng lẽ tôi ra nông nỗi như thế này, tôi đâu đến nỗi bế tắc đến thế, tôi đâu đến nỗi mà thiếu cái sự nỗ lực gắn gượng như hiện nay tôi đang gặp phải đâu. Nếu ai biết phản tỉnh như thế thì đó là một diễm phúc lớn, hoặc có được một con người tư vấn giỏi cho họ thấy rằng là những bế tắc họ đang trải qua và cần phải làm lại ngay từ đầu, thì lúc đó nó hạnh phúc bắt đầu có mặt như là những cái chiếc lá xanh ở trên cành của một cái cây vừa bị chặt hết ngọn và những cái nhánh lá lớn, và do vậy nó cần phải chống chọi lại với cuộc đời để tự tồn tại thôi. Cứ quan sát những cái khu vườn ươm hoặc là tự thân ta làm những việc đó thì thấy rất rõ cái sự thay đổi rất là nhanh chóng của các nhành lá mới ở trên một thân cây bị nhiều thương tật và bị chặt đi rất là đau đớn. Hận tình bạn bởi vì theo tác giả, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Hai nỗi đau được chất chồng. Thứ nhất, cái nhân tình thế thái đã làm cho người bạn của mình đặt hết tất cả những niềm tin, quay trở mặt 360 độ. Có tình huống là quay 180 độ, có lúc đó, nhẹ hơn là 90 độ. Và hầu như là cái người hàng vi về sơ cơ ngày xưa bây giờ là trở thành một con người rất khác, một con người có thể cống cao, tự hào, tự đắc, và không còn biết đến cái tình nghĩa ngày xưa mà trong quá khứ đó đã rất nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của người thất bại hôm nay mà người đó có được cái thành công có thể luôn cả ngày mai. Ấy thế mà người đó quảnh mặt làm ngơ như chẳng hề quen biết. Cái mối quan hệ bạn như vậy đó làm cho người khác bị đau đớn vô cùng. Và tác giả của bản nhạc này đã có thể sống với những người bạn không đúng là bạn, chỉ lợi dụng vào cái tình chân thật và sự giúp đỡ của người có tấm lòng trong lúc hàng vi để vượt qua cái sự khốn khó, nhưng sau khi đạt được thành công rồi đó thì chẳng còn nhớ đến ơn nghĩa là gì, và thậm chí đó sống theo một cái lớp mà trả ơn bằng những oán hận ở trong cuộc đời, đó là gian dối cho nhau. Sở dĩ mà con người có khuynh hướng ta oán hận khi thấy bạn của mình đã ứng xử một cách tồi tệ là bởi vì người đó chưa có được tinh thần vô ngã trong việc giúp đỡ người khác. Bố thí ba la mật đến Đức Phật dạy trước nhất đó là sự hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, hoan hỷ sau khi làm. Và thứ hai đó, không thấy người nhận ơn nghĩa của mình là người đang tiếp nhận và ta là chủ thể của sự ban tặng ơn nghĩa đó. Nếu bất cứ một người nào, dù là Phật tử hay không, có khuynh hướng trong tương quan xã hội giúp được người khác bằng cái quan niệm như vừa nêu thì trước sau gì người đó cũng bị khổ lụy ta. Nghĩ rằng người mình là ban ơn, người khác là nhận ơn, thì lúc đó ta đã ngầm ám chỉ hoặc là mong mỏi trong đầu là mong người đó đền trả lại mình một cách xứng đáng trong tương lai. Hoặc là tôi làm nhân đức, phước báo, việc làm, tôi mong để cho tôi được bình an ở hiện tại và tương lai, hoặc chí ít là con cái của tôi sẽ hưởng được cái phần quả phúc đó. Làm việc lành mà mong mỏi như vậy là đang mặc cả trên nỗi khổ của người khác. Và do đó, cái quả sẽ trổ nó sẽ ít khi nào trọn vẹn như chúng ta đã mong đợi lắm. Bởi vì chúng ta đang làm một cái công việc đầu tư và tìm lấy cái khoản lợi nhuận cao hơn là cái vốn mà mình đã đầu tư. Và do đó, ý nghĩa nhân đạo, giá trị nhân văn và tư tưởng đạo đức ở trong các việc làm hỗ trợ người khác đó bị giảm thiểu đi rất nhiều. Và do vậy đó, ta sẽ khó có thể duy trì được cái cảm giác hạnh phúc và hoan hỷ sau khi làm, bất luận người đó biết ơn hay là phủ ơn, bằng cách là dối gạt mình, qua mặt mình, thậm chí là xử mình một cách rất là đau thương. Nói một cách khác là đạo Phật dạy chúng ta thực tập tấm lòng vị tha. Còn người khác biết ơn thì người đó hưởng phúc, không biết ơn thì nhân quả sẽ trừng phạt họ, không ở dịp này thì ở cũng dịp khác. Cho nên bản thân mình cứ sống tốt thôi. Bây giờ mình đối đầu lại với những kẻ xấu thì mình trở thành là bản sao của người đó, và do vậy các giá trị tích cực chúng ta bị mất hết. Cho nên không dạy gì vì sự bực tức hay là nỗi hiềm hận với một cái tình bạn chẳng ra bạn, với một cái tình người chẳng ra người, mà ta lại đốt cháy hết tất cả các hạt giống tích cực mà mình đã gieo trồng trong một cái giai đoạn mà mình hiểu rất rõ việc làm đó là có ý nghĩa cho cuộc đời thông qua giúp con người. Cho nên sau khi thể hiện sự giúp đỡ và ân nghĩa đó, công việc quan trọng nhất của những người tu học Phật là quên nó đi, như thể là chưa từng có việc giúp đỡ đó diễn ra, để chúng ta tiếp tục không ngủ quên trên thành quả, không có buộc người khác phải đền trả mình và cứ tiếp tục thẳng bước mà đi. Còn người tiếp nhận nó biết ơn thì họ trả cho người khác chứ chẳng cần trả cho mình, như thế là tốt cho cuộc đời rồi. Họ còn không biết trả thì họ sẽ là người đang vay nợ, và nợ đó đến một lúc nào đó sẽ bị những kẻ xấu làm cho họ khổ đau như chính họ đã từng làm cho người khác khổ đau. Thất bại từ cái khổ đau này đã làm cho tác giả không may mắn rơi vào cái khổ đau khác, bị bạn thân nhất đánh cho một cú, lừa cho một vụ, thì bây giờ đến người mình yêu nhất mà đã có thể mình nghĩ rằng người đó sẽ chung vai sát cánh trọn đời với rất nhiều lời hứa hẹn và những nỗ lực bên cạnh nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dặn cuộc đời. Người yêu ta mà xa ta là chuyện bình thường thôi. Giả sử hai bên có chung thủy sống với nhau răng long tóc bạc thì cũng đến một lúc là hai bên phải vẫy tay chào thôi. Ai mà không muốn xa cái tình yêu đó thì khi mà chết đó là khó siêu lắm. Hiểu như thế này không phải là tự an ủi, để chúng ta sẵn sàng một cái sự chấp nhận. Mỗi khi mà nếu mà người nào đã phụ bạc tình mình á, thì mình cũng thấy như chẳng có chuyện gì, chứ không dạy gì mà phải thất điên bác đảo, rồi ôm hận cuộc đời đến độ là mát tâm thần luôn. Như thế là ta không biết và thương yêu chính mình. Nếu một người ta thương á, mà có cái tâm hối lỗi, tôi nhìn thấy được cái những cái điểm sai của người đó, thì ta đã tạo điều kiện cho họ quay về, tức là ứng xử trên tinh thần cao thượng. Còn nếu người đó đã được phân tích, tạo điều kiện cho có cơ hội quay đầu là bờ, nhưng người đó đi tiếp tục đi xa khỏi bờ để bị đắm lụy ở trong biển khổ và niềm đau, thì ta đành phải chấp nhận và đứng ngoài cuộc thôi, chứ đừng dính díu gì đến người đó, vì dính díu sẽ làm cho chúng ta bị khổ đau nhiều hơn. Cho nên người yêu ta mà nếu có xa ta thì ta phải cảm ơn đó, vì người đó không xứng đáng để mình phải gần. Nếu một người nào đó ôm lấy người này thì hãy nên cúng ông địa, ông nãy chuối, vì đã hứng lấy cái nỗi khổ điều đau dùm cho mình. Nói thì dễ nhưng mà khi làm khó lắm ạ. Tại vì những cái kinh nghiệm đẹp đó, những nỗi niềm hạnh phúc làm cho chúng ta tiếc nuối không quên, và do vậy đó cái phụ rẫy ở trong hiện tại nó làm cho người đó không thấy được mà cứ tiếc nuối ôm hoài, ôm cho đến độ mình đến gần người ta, ta khinh thường mình, chửi bới mình, mắng nhiếc mình, xua đuổi mình, nhục mạ mình mà mình vẫn tiếp tục theo. Vì thế là mình đang đúc đầu vào trong lò lửa để tự thiêu đốt chính mình thôi. Cho nên phải xem tình yêu đó, đó là nhân mà duyên. Khi mà duyên nó hết á thì thôi vẫy tay chào, tôi không cần gì phải bận tâm. Đó là cái nghệ thuật xử lý cảm xúc. Nhưng mà trước khi làm việc đó thì ta phải nỗ lực hết mình để tìm cái cơ hội nối kết và hàn gắn. Nếu duyên đã không đủ thì đừng có khổ bởi sự thất bại này, mà đôi lúc đó nó làm cho mình bế tắc nhiều hơn. Bế tắc của tác giả nó làm cho tác giả thay vì nhận người tình lại tình nguyện suốt đời giận cuộc đời, nên chung thân ta giận cuộc đời. Đây là cái phản ứng tâm lý giận cá chém thớt. Ông A làm cho tôi đau, tôi không có đủ cái cơ hội và cái sức lực để làm cho ông A bị đau, cho nên tôi phải đành làm cho ông B, ông C, ông D, bà E, bà G, bà H đau để bù trừ lại. Như vậy là chấp nhận cái nỗi khổ niềm đau của bản thân mình không nổi, mình lại tạo cái bất công về nỗi khổ niềm đau cho những người không trực tiếp tạo ra bất kỳ một nỗi đau gì cho mình. Nó thấy chỗ nào đang nổ bơm đừng có đứng gần, miệng sẽ văng. Bởi vì nỗi đau đó nó cần có chỗ để trút, trút chỗ này không được thì trút chỗ khác, trút hoàn cảnh này không được thì đổ hoàn cảnh kia, miệng có chỗ để trút ra, bằng không chịu không nổi là chết. Lâm vào những hoàn cảnh như thế thì ta phải biết khôn ngoan. Tình không có gì để hận á, chọn không đúng người thì chọn lại người khác, chứ dạ gì giận người đó mà chết theo. Có rất nhiều tình huống khi mình phát hiện ra người kia không xứng đáng thì việc kết thúc càng sớm là càng có phúc. Chứ nếu lỡ mà có con cái với nhau rồi mới phát hiện ra thì lúc đó sự nuối tiếc và bế tắc nó sẽ còn rắm rối hơn. Cho nên ta nên học cái cách là đừng hận người, cũng đừng có hận đề. Đề là một tổng thể, trong đó có sự sống của rất nhiều con người, của rất nhiều các chủng loại động vật, của rất nhiều loài thực vật, chứ không phải chỉ có con người hay là một người nào đó mà thôi. Nhưng mà cái người mang lăng kính thù hận đó, thì con mắt của họ chỉ thấy toàn là cái bóng tối thôi. Cái người A là một nỗi đau cho mình thì đi tới bất cứ người nào nhìn thấy tất cả mọi người còn lại cũng là nỗi đau. Chị em phụ nữ rơi vào tình cảnh này là khá nhiều. Trong quá khứ mình đã từng có một người tình mà mình đặt hy vọng phụ bạc đến với người khác, không màng đến tấm lòng thương yêu lo lắng của mình, cho nên từ đó về sau là không thèm thương ai nữa hết á. Chứ mình lãnh cảm đã làm cho người đó trở thành như là băng giá, lạnh lùng và ôm lấy nỗi đau một mình thôi, như là để nuốt hận. Có người thiếu sáng suốt hơn nữa đó, thì truyền nỗi đau đó cho những người cùng giới phái với cái người đã từng ra nỗi đau cho mình. Ví dụ như lỡ mà bị ai đó truyền ở chứng bệnh HIV và AIDS, từ việc hận cái người truyền mình dẫn đến cái tình trạng là hận đời, cho nên cứ ăn chơi xả láng và tiếp tục truyền những cái khổ đau từ phía mình cho những người không liên hệ gì đến cái nguyên nhân dẫn đến nỗi đau này. Luật pháp trên thế giới nghiêm cấm điều đó. Khi biết rằng là mình có những cái chứng bệnh truyền nhiễm hoặc là có thể dẫn đến cái chết đó, thì quan hệ mà không có các phương tiện an toàn á, là đồng nghĩa cố tình tạo ra cái chết, và giờ này sẽ bị tù phạt đến vài chục năm. Giả sử ta có truyền cái nỗi đau cho những người khác do uất hận một người mà đổ lên cuộc đời, có được thành công đi nữa và không bị luật pháp truy cứu trước vành móng người đi nữa, thì cái nỗi đau mà ta phải trả về phương diện nhân quả là không thể nào lường được. Bởi vì ở đây ta đang làm dưới tác động của lòng sân, dưới tác động của sự si mê không còn biết rằng là việc này có nên hay không, do đó quả của nó lúc nào cũng lớn hơn. Khi phát hiện ra mình bị người tình lừa hoặc là đẩy vào một cái bế tắc dẫn đến những cái chết, thì những năm tháng còn lại đó thì ta nên vui mà sống, thay vì dành thời gian cho hạng đời, hạng tình, hạng người, thì ta hãy hướng về đời sống tâm linh. Những giờ phút cuối cuộc đời như thế này nó làm cho mình trở thành là một người biết sống thật sự, biết quý tiết thời gian, biết chăm lo cho chính mình và những người thân, để ta làm cái gì đó nó có ích nghĩa. Thì giả sử cái chết vô thường chóng vánh có diễn ra đi nữa thì ta vẫn là người hữu ích cho xã hội. Những người như thế sẽ trở thành một tấm gương, chứ đừng có tuyệt vọng nghĩ rằng là mình không còn gì nữa để mất, cho nên sẵn sàng làm cho những người khác mất như chính mình đã từng bị mất. Ứng xử như thế là một sai lầm về phương pháp nhân quả. Tác giả cố tình hình dung lại cái nỗi đau của việc thất tình. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi thay khi rủ không cơn mê, để chua xót trên lối về. Hàng loạt các động từ ảm đạm, đen tối, bế tắc, và gần như là làm cho người đó bị ngã quỵ thôi, đi không nổi, giống như người bị tê liệt sụi hay là bị tai biến mạch máu não, và muốn gượng dậy phải mất đến vài ba tháng, đôi lúc đến vài ba năm thì mới có thể đứng dậy nổi. Tức là trong nỗi đau ta nhớ bằng cách là nối kết các cái sự việc từ A sang B, từ B sang C, từ C sang D, từ 10 năm trước đến 5 năm, từ 5 năm đến 1 năm, từ 1 năm đến 5 tháng, 5 tháng đến 3 tháng, 3 tháng đến mấy ngày, và những cái giờ phút gần đây nhất. Ta nói sâu nó lại, nó kết như là những cái mắt xích rồi, bứt nó ra không nổi, thì nó đau nó càng đè nặng hơn, khống chế mệt mỏi hơn. Cái đôi mắt nào đã từng hớn hở với niềm vui, bây giờ là buốt giá là từng đêm, mặc dầu có thể đang sống ở trong mùa hè nóng nực như là bây giờ, nhưng mà con mắt nó cảm nhận được sự buốt giá. Con mắt là thường nó biết được lạnh đó, con mắt là nó nhìn thấy là đẹp xấu, vuông tròn cao thấp, mập ốm, xanh vàng đỏ trắng đen, mà bây giờ nó cảm nhận được sự buốt giá. Cái cảm nhận đó lẽ ra phải là làn da và cảm xúc chứ không phải con mắt. Nhưng mà khi bị bế tắc và khổ đau đó, thì cái con mắt hớn hở đó nó cũng cộng hưởng trên cái nỗi đau chung, và do vậy nó cảm thấy buốt giá như đang có một cái cục đá không độ kế bên cạnh, làm cho nó mở không nổi, buốt à, mở liêm diêm và khổ đau cùng cực. Tác giả lời lại liên tưởng đến những cái hạnh phúc khi sống chung với nhau. Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, đôi lúc đó, khi mà cái mối tình bắt đầu nó lạnh nhạt, thì hai người cùng ngủ chung một cái giường, như là ăn cơm chung một mâm, ở chung một mái nhà, có mặt ở trong một căn phòng, đi trên những con đường ấy, thế mà nhịp thở của tình yêu ngày càng xa nhau, nó đi theo hai cái hướng trái chiều, càng ly tâm chừng nào đó thì cái bước quay trở về đó là càng xa tới chừng đó, mà hầu như là đánh mất hoàn toàn những cơ hội, thậm chí nó có thể rơi vào tình trạng là đồng sàng dị mộng. Hai người nằm trong một cái giường và tâm tư, tình cảm, nhận thức, thái độ, lối sống đó là ở hai phương trời khác nhau. Tác giả đã diễn tả cái nỗi đau đó bằng những cái ca từ rất là ấn tượng: tình xa nhịp thở. Mỗi một nhịp thở là tình yêu nó ngày càng xa đi, hay nói cách khác là cái tình yêu nó không nhảy cùng cái nhịp với thở của hai con tim. Chính vì thế, dầu cho hai người có nứt vắt đổ tường, tiền rừng biển bạc, phương tiện đủ đầy, nhà lầu xe hơi, hai người vẫn được xem là nạn nhân của khổ đau và bế tắc. Theo tác giả, sở dĩ mà ông lâm vào cái hoàn cảnh bị phủ tình là bởi vì tiền đổi thay, nghĩa là người tình của ông đã nhận thấy ra một đại gia khác, một người sang trọng khác, giàu về kinh tế, sẵn sàng ga lăng về các phương tiện nhu cầu, giúp đỡ, tận biếu, chăm sóc, và hầu như bất cứ một cái nhu cầu gì là cũng được đáp ứng hết. Và những cô gái hay là những chàng trai đến với tình yêu bằng vật chất đó, thì chỗ nào có vật chất lớn hơn, giá trị của vật tặng nó nhiều hơn, thì tình sẽ cắt cánh bay cao. Và nỗi đau của người còn lại đó là chắc chiêu hết tất cả tấm lòng, mọi thứ dâng hiến, rốt cuộc rồi chỉ nhận lấy những giọt nước mắt hay là cười trong nước mắt thôi, chứ không có một cái gì khác hết đó. Và cứ mỗi lần nghĩ như thế đó thì sự uất hận bắt đầu được dâng trào, và cảm thấy cái thân phận của mình đó, giống như là bèo dạt mây trôi, không biết bao giờ cái nỗi khổ mới đến hồi kết thúc. Tiền đổi thay khi rủ cơn mê, có tiền cái sự mê hoặc nó bắt đầu có mặt, và sự thay đổi nó cũng theo đó mà xuất hiện. Có nhiều người có tiền mặc dù không có bị mê mà vẫn bị thay đổi. Thậm chí có nhiều người không phải do tiền mà cũng có thể thay đổi do bị cơn mê. Tiền tạo ra cơn mê, cơn mê tạo ra sự hám tiền, hay là bỏ cái tiền và vì cái cơn mê do thiếu sáng suốt, vì cái chuyện gì đó cũng có thể tạo ra cái tình cảnh là tình xa nhịp thở, để cho mình phải cười trong nước mắt và người khác cũng phải là nhỏ nước mắt trong cái giọng cười của mình. Là kết quả là để chua xót trên lối về. Thế trên lối về đó, ông chỉ nhận được những cái giọt đắng, giọt chua, giọt cay, giọt hổ lụy, giọt bế tắc, giọt tuyệt vọng đó, không có một cái giọt gì khác ngoài những thứ này. Trong khi đó cuộc đời vẫn sanh, mặt trời vẫn hiện, trẻ em vẫn nô đùa, nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc vẫn đang có mặt trước chúng ta, biết bao nhiêu cái điều hay lẽ đẹp ở trên cuộc đời. Cái người bị khổ vì tình á, không thấy gì hết á, chỉ còn thấy duy nhất là cái khổ của mình và hình ảnh của cái người tạo ra cái nỗi khổ đó thôi. Và chính vì thế bế tắc đã làm cho người này hoặc là bị điên cuồng, hoặc là tự vận mà chết, hoặc là giận đời chút đổ lên cuộc đời để gây họa cho những người khác. Từ bế tắc này dẫn đến những bế tắc khác á, là một quyết định sai lầm. Sau khi trải qua hai nỗi đau, bị bạn hại và bị tình ruồng bỏ, tác giả cũng như là một số người trong cuộc đời đã phải mượn những cái phương tiện không có khả năng giải sầu, nhưng lại lầm hiểu rằng nó là bạn để mà chia vui. Rượu trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đề trần hay là đường trần. Phần lớn những người đàn ông là mượn rượu để giải sầu. Bên đạo Phật dạy thêm ba chữ sầu thêm nặng, giống như là dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy, bởi vì nước không phải là chất rắn, cho nên không có một vật gì có thể chặt đứt được nó, nó cứ tiếp nối với nhau. Nỗi đau là một dòng cảm xúc giống như là nước chảy vậy đó. Ta dùng rượu để mà chặt đứt nó chắc chắn là không được, mà khi uống rượu vào đó, tâm mất đi sáng suốt, thân mất đi tự chủ, ta có thể giao thân phận của mình cho một cái người lợi dụng, ta cũng có thể là làm cho mình trở thành là cái kẻ chí phèo, hoặc là hành hạ nó bệnh tật triều miên, sáng xỉn chiều sai, quên đi hết tất cả mọi thứ mà không còn bận tâm đến nhớ cái gì ngoài nhớ sự tuyệt vọng và bế tắc. Những người như thế quả thực là đáng tội nghiệp. Rất nhiều người bị bế tắc rơi vào sự tuyệt vọng và lấy rượu để tạo tuyệt vọng gấp đôi. Cái ấn tượng trong việc sử dụng ca từ của bài này rất là hay. Cái chữ gọi đó là ô y dấu nặng. Một số ca sĩ đã đổi lại thành chữ gợi, giống như gợi bằng cái tâm tưởng mà. Cái rượu về nỗi đau của trần ai, hay là mượn trần ai để quên đi nỗi khổ thông qua rượu, và mong rằng là mình quên đi được nó, nhưng mà trên thực tế là nó gợi niềm cay đắng nhiều hơn. Cái tác giả cũng biết được điều đó, rằng là khi tôi uống rượu tôi càng bị bế tắc, nhưng là không vượt qua được sự bế tắc của mình. Tôi biết rằng là tôi uống rượu vào bệnh tật sẽ gia tăng, và gia đình nó gần như là mất hết hạnh phúc, vợ sầu, con là muốn xa lánh, gia tài sự nghiệp ngày càng bị tổn thất, thanh danh nó là bị ảnh hưởng, tương lai mờ mịt ấy. Thế mà rất nhiều người nam cứ lao đầu vào giống như là còn thiêu thân, thấy lửa thấy ánh sáng là cứ hướng tới thôi, không cần biết là nó sẽ chết sớm hay là chết muộn, cứ thấy ánh sáng như là một nỗi vui tạm thời để cái sự vượt qua được cái nỗi đau mà mình đang có. Gợi niềm cay đắng nó không hay bằng gọi niềm cay đắng, giống như ta gọi trên đầu của mình, trên thân của mình những cái giọt cay, những nước đắng, và nước cay đắng đó nó thấm vào tóc, vào da, vào cơ thể và đi vào bên trong. Ta có cảm giác là mát tạm thời, nhưng mà trên thực tế nó đau hơn, nó thấm thía hơn, bế tắc hơn, quằn quại hơn. Chỉ gọi như thế là một dụng từ rất là sâu sắc về cái cấp độ của nỗi đau. Còn dùng chữ gợi đó thì rất là đơn giản, gợi là mình hình dung thôi, hình dung có thể nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Còn dùng một cái hình ảnh động tác tưới lên đầu, gọi lên tóc, gọi lên thân và chăm mình trong nó thì quả thực nó chính là tác hại của rượu. Ta chẳng biết rất rõ mà rút cuộc rồi là đầu hàng vô điều kiện về nó. Rất nhiều người đã tự an ủi rằng là khi uống rượu vào tôi có thêm những suy tư để làm cho tôi trở nên người có kinh nghiệm hơn, sâu sắc hơn, dài dặn hơn. Những suy tư in đậm đường trần. Cái suy tư của mình là một suy tư khổ đau với những kinh nghiệm bế tắc, và nó hằng lại trên đường trần mà mình đã đi qua. Con đường á, trần không thể lót lên được. Ta thấy cứ vài năm Bộ Công thông giao thông công chánh phải làm đường lại bằng cách là đổ thêm đất, tấn thêm sỏi đá, xin lỗi, thêm đá, đổ thêm nhiều lớp nhựa để cho nó khỏi bị mòn đi. Còn ở đây tác giả vì mượn rượu giải sầu sai phương pháp, cho nên đó, cuộc đời này, đường trần này được in đậm nỗi đau chắc chồng qua rất nhiều năm tháng. Đó là bế tắc kéo theo những bế tắc. Nếu ta hỏi những người mượn rượu giải sầu và đánh mất cuộc đời của mình ở hiện tại, dâng hiến cuộc đời của mình cho những kẻ không đáng, thì họ sẽ trả lời rằng mình còn ai đâu để vui, tất cả đều là người buồn, cảnh buồn, sự vật buồn, tình huống buồn, cảnh trạng buồn, không có gì để vui được hết á. Cho nên thà tiếp tục buồn nữa, đến đâu thì cứ đến, ra sao thì cứ ra, bây giờ chẳng bằng tâm. Giống như các chiến sĩ ngày xưa đó, trước khi ra trận là cứ uống thỏa thích, để không biết có đến bao giờ có được cơ hội uống được cái chung rượu ngon như là đêm hôm nay. Bồ đào, mỹ tủ, dạ quan bôi, dục ẩm, tỳ bà, mã thượng thôi, tí quạ, sa trường, quân mặt vắng, cổ lai, chinh chiến, kỹ nhân hội. Hồ dấu hỏi thật là to. Xưa nay chinh chiến, mấy người về đâu? Tức là 90+% ra đi là trở thành tro bụi, xương cốt ở trên chiến trường. Phê xương đôi lúc mà không tìm ra được xác nữa. Vì đó bây giờ đang muốn uống thì cứ uống, mặc dầu là cái tiếng tỳ bà nó đang thôi thúc như là hiệu lệnh của quân đội, bắt buộc chúng ta phải lên yên ngựa, lao thẳng ra chiến trường, sẵn sàng ngã xuống ở bờ cõi để bảo vệ quê hương đất nước cho những người khác được yên. Phần lớn các chiến sĩ đã chưa chuẩn bị tâm lý hy sinh để trở thành một nghĩa sĩ, và thấy cái việc mà đi quân sự như vậy không phải là một nghĩa vụ mà một sự bất đắc dĩ. Nếu có cơ hội được trốn sẽ trốn, nếu có cơ hội hối lộ để không được đi thì sẵn sàng hối lộ, và nếu bằng cách nào đó để lẩn tránh tình trạng này thì họ sẽ tìm nhiều lý do, nhiều nguyên nhân. Còn đây một chiến sĩ nghiện rượu đó, thì nghĩ khác, thôi bây giờ cứ uống cho nó đã đi, rồi vào đó chết rồi vẫn thấy thỏ chí tan bồng, vì cái rượu ngon bồ đào có cái ánh dạ quang của cái ly với mặt trăng tương phản với nhau, làm cho chúng ta thấy rằng đây là ly rượu ngọc có giá trị, cho nên uống rồi mà chết nó cũng không có gì là đáng tiếc hết. cho nên cứ tiếp tục mà uống. Đó là một nỗi an ủi. Nhiều người cũng an ủi như thế. Có người sáng chỉnh chiều sai, hỏi sao vậy? Hỏi bây giờ tôi đi làm ngoại giao, làm ăn lớn, giao tiếp hết người này đến người nọ mà không uống rượu làm sao ký hợp đồng? Như thế dụ ta xỉn để ký hợp đồng. Đó là những lý do ngụy biện đó. Hàng trăm triệu người ký hợp đồng mà có uống rượu đâu, người ta vẫn có hợp đồng ngon. Uống rượu vô là hợp đồng toàn là bị lừa, hay là mình lừa người khác đó. Chứ hiếm khi nào là hợp đồng đó là hợp đồng nghiêm túc lắm. Hợp đồng nghiêm túc phải sáng suốt mới ký được. Trước khi ký phải coi đi coi lại, thậm chí phải nghiên cứu 5-7 ngày, vài chục ngày, nhờ luật sư tư vấn, nhờ các chuyên gia đánh giá rồi mới ký. Chứ đâu có thể mà ký khơi khơi ngay lúc uống rượu. Nền văn hóa giao tế Việt Nam ngày xưa rất đẹp. Cái trầu, cái cao là đầu câu chuyện. Còn bây giờ là cái rượu, cái bia. Rượu bia loại thường thường, không áp phê, phải là champagne hay là loại gì đó thượng hạng đó, thì mới gợi chuyện được, mới ký hợp đồng được, mới giao lưu được, mới tiếp xúc được. Rất bế tắc. Từ giới chức chính quyền cho đến những thường dân hầu như đều mê rượu. Quán rượu mọc ở Việt Nam như là nấm mọc lên vào mùa mưa. Cứ đi vài ba trăm mét, vài ba cây số là có quán rượu. Quý vị sang Ấn Độ tìm quán rượu khó lắm. Trong đoàn hành hương Phật tích vào cuối tháng 3 2009 á, có một Phật tử cũng thuần thành lắm, ông có cái bệnh là uống rượu. Cái bữa mà gần về đó, ông lại ông tâm sự với tôi: thầy ơi, nếu mà thầy cho tôi biết trước chắc tôi không đi đâu. Hỏi sao ông chịu đi, ở đây không có rượu gì để uống trơn. Đi tìm không thấy nó bán, phải đi ra những cái siêu thị thật là xa và phải mua về uống, chứ không có quán nhậu. Thường những người nghiện rượu đó, ta nghiện luôn cái không khí, cái không gian của cơn nhậu đó diễn ra, những cái tiếng la hét, những cái chứng tỏ cái tôi mình là quan trọng với người A, người B, người C trong bạn nhậu, làm cho người đó có cảm giác rằng là mình thứ dữ lắm. Cái tay mình quơ như thế này là muốn té rồi. Mà tưởng tượng là mình là bay như là Tài Thiên dùng cái thước bản nhảy một cái là đến 500 vạn dặm. Cái ảo giác của người nhậu rượu lớn lắm. Bước đi vài bước là muốn té lăn con mèo. Trong đầu của họ tưởng rằng là họ đang khinh công, luyện đơn thế này thế kia để mà có những cái cú đòn đánh rất là ngoạn mục. Chính vì thế mà càng xỉn vô là càng mất đi sự kiểm soát của ta. Tức là rất nhiều người phải sầu uống rượu, nhưng mà thành thói quen rồi. Từ nhỏ đến lớn thấy người đi trước mình uống rượu, cứ bắt trước uống rượu theo, không biết uống để làm gì, cứ nạp vô. Bây giờ nghe báo đài tivi nói rằng là rượu hại gan thận bao tử, dẫn đến cái chết sớm hơn, bệnh tật nhiều hơn. Nhiều người cũng như thế mà làm. Và cách đây vài hôm khi xuống An Giang để thuyết giảng, chúng tôi gặp lại người Phật tử đó. Rồi từ đó cũng than chúng tôi: thầy ơi, tôi Phật tử thuận thành lắm, làm thiện làm phước làm đức làm luôn, mà có một thứ tôi bỏ không được. Hỏi thứ gì thầy? Thứ gì anh? Rượu. Sáng mơ tôi phải uống, chiều phải uống, một ngày uống 2 lít 3 lít là chuyện thường lắm. Cho nên nhìn mặt ông tới hù à. Cái gương mặt á nó bí xị mà tới hù à. Giàu là nhà 4-5 căn, tiền quá trời quá đất vậy đó, nhưng mà không thấy hạnh phúc được. Không quen, hỏi sao không chịu ráng bỏ. Bây giờ bạn nó rủ hoài, mình không uống nó phê bình mình. Mình phải chứng tỏ mình anh hùng chứ làm sao mà chịu thua nó được. Rất nhiều người cứ nghĩ như thế, trở thành anh hùng rơm. Rốt cuộc rồi mang lụy vào thân. Khi trót xa dũng lầy nhân thế, cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi. Hình ảnh và cái nghệ thuật sử dụng hình ảnh của tác giả rất ấn tượng. Cỏ thường màu xanh. Màu xanh nó tạo ra cái nhẹ của con mắt, cái thoải mái của cái đầu. Cho nên đó, các công viên người ta trồng cỏ, các lối đi người ta trồng cỏ, và nhiều nơi ta cũng trồng cỏ để làm cảnh, làm kiển. Còn tác giả thấy cái màu xanh đó vẫn đượm lên những nỗi buồn, cho nên ông dùng là cỏ ưu tư. Và ưu tư gì nữa? Với rất nhiều các muộn phiền lên xám môi, tức là làm cái môi nó xám mét luôn. Lẽ là màu xanh, nếu ánh sáng tương phản nó sẽ làm cho cái môi mình xanh theo, phải không ạ? Cái gì tương phản có màu gì thì đối vật được tương phản đó nó sẽ được cộng hưởng bởi cái màu đó. Ấy thế mà nhìn có màu xanh mà tác giả vẫn thấy cái muộn phiền làm cho môi mình bị xám xịt, tức là không thấy cái gì là hạnh phúc được hết. Màu xanh cũng trở thành màu xám, màu xanh cũng trở thành màu vàng, màu xanh cũng trở thành màu đen, là bởi vì xỉn quá hết còn nhận diện ra được cái gì nữa. Tình huống này chúng tôi tạm gọi là hận chính mình. Giải quyết cái hận của bạn không xong, hận tình không trót, thì hận chính mình bằng cách là đầy đọa thân thể này bằng rượu chè, ăn chơi, trác tán, bế tắc, vân vân. Mình nghĩ rằng là mình đang tìm một lối thoát, thế để mình không còn nhớ nữa mà, bởi vì mỗi lần nhớ bị khổ đau. Cái gốc của những người uống rượu là nằm chỗ này. Họ cố tình làm cho thần kinh bộ nhớ nó bị quên đi, và do vậy nỗi khổ niềm đau nó tạm thời biến mất. Nhưng mà uống rượu quên nỗi đau nó cũng giống như là khát mà uống nước biển vậy đó, nó đỡ liền ngay lập tức, nhưng mà sau đó là nó khát gấp trăm lần. Thà nhịn khát còn hơn là uống nước biển. Đó là cái lời dặn dò đầu tiên đối với những người đi biển và những người vượt biên. Và lúc đó thấy nước mà nhào xuống một uống là chết. Tại bởi vì sức của chúng ta sẽ không chịu nổi, vì cái độ mặn của muối nó làm cho mình cần phải có nhu cầu uống thêm nhiều nước, hoặc là các loại rau quả củ có thể giúp cho chúng ta vượt qua được cái cơn khốc hát tác động ở trên cổ và môi lưỡi của chúng ta. Cho nên uống rượu sẽ làm cho ưu tư chồng lên muộn phiền, muộn phiền chồng lên cuộc đời, đôi môi, ánh mắt, nụ cười, cơ thể, dáng đi, thái độ và phong cách sống. Cái gì nó cũng xám xịt hết, chứ không phải chỉ là xám môi thôi, mà xám cả cuộc đời. Giải quyết tất cả những bế tắc, hận bạn, hận tình, hận mình bằng cái gì? Tác giả lặp lại một sự bế tắc như là một điệp khúc. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên trắng đêm thui thủi một mình. Chỉ có một người bạn sống xấu với mình, chỉ có một cái cuộc tình làm cho mình bị bế tắc, mà người tiêu cực á, và có cái nhìn tuyệt vọng sẽ thấy rằng là cả bầu trời này đã xám đen hết, không còn cái gì để mà hướng tới nữa. Cho nên thà thui thủi một mình, gia hạn một mình ở trong một phòng riêng, dán mình vào trong những cái bộ phim buồn, gắn lỗ tai với những cái điệu nhạc buồn, và giới hạn thân thể ở trên cái giường, cái ghế, không thèm ăn, không thèm ngủ, suy tư, trầm ngâm, bế tắc, vân vân. Ở phương Tây đó, khi phương tiện vật chất đầy đủ, thì phần lớn mỗi người có một căn nhà diện tích từ 200 cho đến là 1.000 mét vuông. Phong cách sống đè nhẹ nó tỏ làm cho ở bên cạnh nhau mấy chục năm mà không biết tên tuổi người kia là ai. Cho nên khi có nỗi đau đó, thì nỗi đau nó sẽ gia tăng, không biết cách để tháo gỡ đó. Khi có niềm vui đó, thì cũng không có chia sẻ nó được với người khác. Nên lần dần già rồi người ta trở nên thờ ơ, lạnh cảm lắm, bàng quan với nỗi đau của người khác. Và khi mình dính bể nỗi đau đó, thì không tháo ra được. Ở Việt Nam và những nước đang phát triển về kinh tế đó, cái tình người nó còn mạnh. Ta không có nhiều thời giờ để phải làm việc, mà ta có nhiều thời giờ để chơi. Cho nên khi có một nỗi buồn, tâm sự người này, giải bài với người kia, và nhờ tư vấn người nọ để tìm ra một lối thoát. Còn phương Tây thì thường bị bế tắc cái này. Người ta ngại người khác đến nhà mình, và cũng ngại mình đến nhà người khác lắm. Cho nên khi bị bế tắc là dễ bị tiêu phật. Thui thủi một mình là tương đối là còn khôn ngoan. John Jin Siêu, nữ minh tinh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, không phải thui thủi một mình. Mặc dù cô đã làm điều đó gần 10 năm sau khi ly dị với chồng và giành cái quyền thắng trước luật pháp là nuôi hai đứa con, thì cô ta đã chết một mình để cho hai đứa con còn lại bị khổ đau, và những người thương quý cô đã phải khóc trong sự tiếc nuối. Rồi cựu tổng thống Hàn Quốc, từ cái sự thui thủi một mình đến và chờ cái cơ hội, cái người giúp việc mình vừa xa mình khỏi khoảng những vài chục mét, ông đã nhảy xuống vực thẳm trong cái việc, trong cái dịp đi leo núi để chết một cách đau đớn. Rất may là ông để lại cái lời trăn trối đó, mà không đó cái người hậu cận đó có thể là bị mệt đau trước luật pháp rồi. Trong lời thơ Tuyệt Vọng, ông đã nói là danh dự của ông mất hết, ông thui thủi một mình, không còn có người cảm thông, không ai hiểu, thế giới này lên án ông, cuộc đời đã xa lánh ông, những người thân, những người thương đã phản bội lại ông, các đảng phái, đàn em đã nhân cơ hội này để triệt hạ ông đến cái chỗ không còn chỗ để thở. Thế giới này không còn một cái chỗ gì để ông dung thân nữa, cho nên xin tình nguyện chọn lấy cái chết. Và muốn làm như thế, ông phải chuẩn bị tâm lý rất là kỹ, làm mọi thứ để không ai có thể hồ nghi bất cứ cái gì. Rủ người hậu cận của mình đi lên trên núi, leo núi như là thường lệ, với niềm vui, nụ cười, chỉ chờ người kia sơ ý cả là nhảy xuống mà tự tử. Cái thui thủi một mình như thế là bế tắc, là khổ đau vô cùng. Tác giả trong tình huống này đỡ hơn chút xíu: soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Hàng trăm ngàn cái gương được bán ở trên các chợ, triệu triệu tỷ tỷ các cái gương đẹp, gương lành, không chịu soi, cứ đi tìm cái gương vỡ nát ở trong cuộc tình, ở trong tình bạn, ở trong cái hạn chính mình, ở trong những cơn rượu để mà soi, để nhìn thấy mặt của mình nó bị nát ra 100 mảnh. Gương nát 100 miếng thì hình mình phải là 100 miếng, nó không có toàn vẹn được. Tức là cố tình đi đọt cảm xúc, đi đọt thân phận để cho mình ngày càng bế tắc và đau khổ hơn. Chứ còn nếu là Phật tử thì đâu có đến nỗi như thế không à. Đang khổ đau, cứ để tấm gương ra cười thật là tươi, mỗi ngày cười 3 lần, ha, thì nỡ đau nó biến lên nè. Và chỉ cần nhìn thấy Đức Phật Di Lặc nở nụ cười tê tét, cái bụng phải chăn bàn tổ bố, thì nghe thấy mình mắc cười. Cho nên ai mà dễ bị tiêu vọng, thui thủi một mình trong phòng, dẫn đến lạnh cảm, cô đơn và muốn chết đó, thì hãy đi mua những cúp bế tiếu tiếu. Mỗi lần mua cái bấm rồi nó cười kha kha kha, nó nhảy đầm, nó là nó múa. Bây giờ ngoài chợ nó có bán những chú tiểu cấp bế, quý vị chứ còn bấm vô nó có nhiều cái âm thanh lắm, nó cười giỡn vui rồi nó múa. Đường Quyền Thiếu Lâm mình nhìn thấy nó rất là tươi mắt, tươi mát và sảng khoái tinh thần, lúc đó hết muốn chết rồi. Lúc đó càng phải giành lấy sự sống để phục hồi lại những gì đã mất. Cho nên ta phải tư trang những thứ như thế để hỗ trợ. Từ việc soi bóng đời bằng gương vỡ nát, tác giả đã nghe xót xa, nghề lên tròng mắt. Cho nên thấy là đây là dùng cái nghệ thuật thính thị tiêu cực á, rất là mạnh. Thứ nhất là soi bóng. Thay vì ta phải nhìn cuộc đời bằng thế giới hiện thực, tác giả nói không chịu nhìn mà nhìn bằng cái bóng cuộc đời ta, cái bóng dáng quá khứ, cái mà nó là một nỗi ám ảnh, một cái gì đó nó không còn nữa. Ấy thế mà trong đầu, trong lời nói, trong suy nghĩ, trong cái sống người này, toàn bộ những hình ảnh nó trỗi dậy, chứ nó không có gì khác ngoài cái thứ này. Nên gọi là soi bóng đời. Nghe xót xa, người lên tròng mắt. Nghe nó phải ảnh hưởng đến cái màng nhĩ, mà nghe này nó ảnh hưởng đến con mắt. Chứ có lẽ là ông này cũng thuộc loại là bác sĩ tai mũi họng. Thay vì tai mũi họng là tai mắt họng, nó dính lẫn nhau. Bồ Tát Quan Thế Âm á, là tu cái phương pháp nhĩ căn duyên thông. Từ cái việc quán chiếu lỗ tai thông qua các âm thanh bế tắc của cuộc đời, để tìm ra cái hướng từ bi để cứu độ, và vận dụng con mắt để quán chiếu, tay chân để hành động, và tất cả các phương tiện để ứng hóa, thì tác giả của bản nhạc này đó làm cho cái con mắt nó cũng buồn theo thông qua cái nghe tiêu cực. Đoạn buồn xa ta đã đi qua. Thế ra đây là cái câu tôi nói là tích cực. Nhìn là một quãng đời đen tối, do bạn phụ tình, do tình phụ rẫy, do rượu chè hành hạ mình, do những cái cuộc chơi đánh mất tương lai. Bây giờ quay đầu trở lại, thấy rất rõ là cái đoạn buồn thật là xa đó đã đi qua rồi. Cái động từ đã qua đó là một cái gì đó hết sức là ấn tượng. Đức Phật dạy hiện tại lạc trú đó là một nghệ thuật để giúp chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với cái quá khứ, và cũng vẫy tay chào với cái nỗi ám ảnh trong tương lai. Bởi vì có quá khứ khổ đau thì lăng kính đó sẽ trở thành là nỗi ám ảnh của những gì sẽ xảy ra. Ta luôn luôn nhìn cặp đời bằng ánh mắt đó hết. Do đó phải khôn như tác giả ở cuối cái bài ca này, đó là đoạn buồn xa ta đã đi qua. Ít nhất phải xác định như thế, có nghĩa là khổ đau đã kết thúc rồi. Nhưng mà sau đó lựng chừng những cái ám ảnh, những cái sư tư tục phộng, ảnh hưởng của rượu, ảnh hưởng của lối sống tiêu cực đó, làm cho tác giả mở mắt ra Phật con, nhìn tới phía trước với niềm vui. Ngày vui tới, ôi còn xa, nghe như một cái hơi thở rất là dài, tuyệt vọng, chán chường, bế tắc, là muốn nằm ngủ luôn, chứ không muốn đi nữa. Cho nên khi buồn đừng có nhúng vào rượu, ma túy, cần sa, thuốc lắc. Bởi vì đoạn đường buồn mới vừa đi qua thì là tiếp nối bởi những đoạn buồn khác xa hơn nữa. Cho nên tác giả đã thấy ngày vui tới, ta vẫn chờ. Các ca sĩ đã đổi lại ba chữ đó khá ấn tượng. Nếu nó chưa có, cố gắng tin rằng nó sẽ có, và chắc chắn rằng nó sẽ chào đón chúng ta như là một phản ứng tất yếu của nhân quả. Nói tóm lại đó, thói đời ở đây đó không đáng trách, mà đáng trách là ở chỗ đó, cái người bị cuộc đời, bị con người phụ tình, phụ nghĩa, phụ bạc, không có cách xử lý cảm xúc để trở thành cái người hành hạ chính mình bằng những thói xấu mới, rượu chè be bét, và đánh mất cả tương lai. Cho nên trong cỡ nào đi nữa, nhíu mắt lên vẫn còn thấy là niềm vui tới vẫn còn xa đó. Rồi rất may mắn, vẫn còn một niềm hy vọng rất nhỏ, ta vẫn chờ. Rất hy vọng và mong mỏi rằng là tất cả chúng ta chẳng những là sẽ vẫn chờ, mà tiếp nhận được cái niềm an vui hạnh phúc nó có mặt hàng ngày hàng giờ. Nếu chúng ta biết thực tập các phương pháp thiền, những người thuộc chuyển hóa tâm linh của Phật giáo, để chúng ta có được hạnh phúc ở hiện tại, bây giờ và ở đây. Xin kết thúc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.